Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ba học giả ở Mỹ đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2024 vào ngày thứ Hai, 14 tháng 10 cho nghiên cứu khám phá hậu quả của chế độ thực dân để hiểu lý do tại sao sự bất bình đẳng toàn cầu vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là ở các quốc gia bị tham nhũng và chế độ độc tài đeo bám. Simon Johnson và James Robinson, cả hai đều là người Mỹ gốc Anh, và Devrin Acemoglu là người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được vinh danh vì công trình nghiên cứu về cách thức mà các thể chế hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng theo đánh giá của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế Jacob Svensson nói thêm rằng giảm sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta, và họ, tức là các học giả được trao giải, đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi trường thể chế yếu kém đặc trưng của nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày nay. Giải thưởng Nobel Kinh tế được trao một ngày sau khi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 26 quốc gia nghèo nhất thế giới là nơi sinh sống của 40% dân số nghèo nhất đang mắc nợ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2006 và làm nổi bật sự thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, khách mời của chương trình và người đã từng đọc cũng như dịch một trong các tác phẩm của các tác giả được trao giải nói trên. Và ông sẽ chia sẻ với chúng ta về nội dung, giá trị cũng như khả năng ứng dụng ra sao, bài học thế nào từ các công trình này của các tác giả mới được trao giải Nobel Kinh tế năm 2024. Vâng, xin kính chào tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Bình luận của ông thế nào?
Tôi nghĩ là vì cái giá trị khoa học của nó, bởi vì nó lý giải một cái câu hỏi rất là hóc búa, là vì sao có những nước thì giàu, có những nước thì nghèo, có những nước thì phát triển, có những nước thì lạc hậu. Và thực sự từ trước đến nay, cái câu hỏi này đã làm cho rất là nhiều nhà nghiên cứu phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu ra những cái nguyên nhân là cái gì. Có rất là nhiều giả thuyết khác nhau. Có những giả thuyết cho rằng đấy là do vấn đề địa lý, bởi vì có nước thì ở vào điều kiện rất là thuận lợi cho sự phát triển, sự giàu có. Còn có những nước thì không may vào những cái hoàn cảnh địa lý của mình thì nó sẽ rất là khó phát triển, mà nó phải nghèo. Cũng liên quan đến vấn đề địa lý thì đó là vấn đề khí hậu. Tức là những người mà ở vùng nóng chẳng hạn thì làm rất là chóng mệt, mồ hôi ra nhễ nhại, cho nên là người ta không làm hết sức mình được, cho nên là người ta nghèo. Thế là cũng có những cái giả thuyết cho rằng đó là do cái văn hóa, có những thuyết mà cũng rất là phổ biến, cũng rất là nổi tiếng, nói như những cái nước giàu, các nước tư bản ấy là do có cái tinh thần của đạo Tin Lành, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều những cái giả thuyết như thế, mà mỗi cái giả thuyết nó có thể giải thích được ở một cái khía cạnh nào đó. Nhưng mà giả thuyết của ba cái ông này thì nó nằm ở trong cái gọi là các định chế kinh tế. Nếu mà các định chế kinh tế đấy mà mang tính là khai thác, tức là bóc lột, tước đoạt, cướp bóc của người ta, thì những cái định chế đấy là nó làm cho nghèo cái đất nước cái định. Còn các cái định chế mà ông ấy gọi là định chế kinh tế bao hàm, inclusive, thì những cái đấy nó đảm bảo cho tất cả mọi người có thể có cái phần của mình. Những cái điểm quan trọng nhất là quyền sở hữu tài sản tư nhân là phải được đảm bảo. Rồi các cái định chế khác như là giải quyết tranh chấp về mặt kinh tế thì như thế nào? Có cái gọi là nhà nước pháp quyền hay không? Tức là ai cũng phải làm theo luật, vân 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 vân. Thì những cái định chế mà gọi là bao hàm đấy thì nó sẽ khuyến khích người ta làm giàu. Và khi mà người ta làm giàu thì cả cái nước mới giàu lên. Còn ở những cái chế độ nào mà có những cái thể chế kinh tế là gọi là khai thác ấy, thì nền kinh tế không phát triển được. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của ông ấy nói là định chế, các cái định chế kinh tế như thế, nhưng mà bao trùm lên trên hết là các cái định chế chính trị. Các cái định chế chính trị mà cũng là bao hàm, tức là để cho người dân có tiếng nói, tham gia được vào chính trị, có các quyền chính trị và quyền dân sự ở những cái chế độ đó, là những cái chế độ mà đảm bảo trao quyền cho người dân, trao quyền cho con người để người ta phát triển. Còn ở cái chế độ mà không phải bao hàm, tức là cũng là khai thác, thì là để coi như khai thác người dân, tước quyền của người dân, thì những cái chế độ chính trị như thế thì thường nó kéo theo các cái định chế kinh tế tương ứng. Và cái đấy là cái câu trả lời với cái giả thuyết đấy. Và các ông ấy đã đi nghiên cứu lại lịch sử phát triển của loài người trong một cái thời gian rất là dài, đưa ra rất là nhiều bằng chứng lịch sử để chứng minh cho cái giả thuyết của các ông ấy. Tôi nghĩ tức là đấy là một cái công trình mà có thể tóm gọn ý của nó như thế là hết sức quan trọng.
Vâng, thưa ông, chỉ nhìn lại riêng khoảng 10 năm gần đây với các cái giải Nobel kinh tế đã được trao đấy, thì qua 10 năm đấy và tới năm nay đấy, với cái việc trao giải thưởng cho ba kinh tế gia này đấy, với cái chủ đề như thế, thì theo ông có thể cái hướng mà những người đứng đằng sau Viện Hàn Lâm trao giải Nobel này đấy, đang muốn thế giới quan tâm đến vấn đề gì ạ?
Về Nobel kinh tế, về kinh tế học, nó là thuộc về lĩnh vực khoa học xã hội. Mà lĩnh vực khoa học xã hội thì nó thực sự là rất phức tạp hơn khoa học tự nhiên rất rất là nhiều. Và nó cũng nhiều khi nó cũng thay đổi tùy theo cái không khí chính trị của thế giới, nó đang là theo một cái trào lưu gì. Thì nhiều khi người ta trao giải Nobel kinh tế có thể cho những nhà kinh tế mà về sau thấy ra như vậy là gì, là cũng không phải là xứng đáng lắm. Nó cũng kiểu như là Nobel hòa bình hoặc là Nobel văn học thì nó mang tính chủ quan là nhiều. Nó không như là Nobel vật lý hay là khoa học. Bởi vì những cái đấy là những cái mà dường như nó lâu bền hơn, những cái kiến thức mà nó thay đổi ít hơn là những cái vấn đề xã hội. Và trong cái tình cảnh như thế, việc trao cho ai được giải thì thực sự là nó cũng mang cái tính chất khá là chủ quan và khá là theo cái trào lưu. Trong những năm gần đây, tại sao mà người ta trao giải Nobel cho khá nhiều người đặt vấn đề, những vấn đề về bất bình đẳng? Thực sự là ba ông vừa mới được giải thưởng Nobel năm nay này, 2024 này, cũng là những người mà nghiên cứu về bất bình đẳng, nguyên một vấn đề bất bình đẳng, từ bất bình thu nhập cho đến bất bình đẳng xã hội, cho đến bất bình đẳng cơ hội, cho đến bất bình đẳng về giới, đủ thứ này khác. Thì thực sự là nó rất là mênh mông, và mỗi một học giả cũng chỉ đi sâu vào một cái khía cạnh rất là nhỏ của những vấn đề xã hội. Và tôi nghĩ là người ta trao giải Nobel kinh tế thì nó cũng thường theo cái bầu không khí chung của thế giới hiện nay, trong cái lúc mà lý giải là làm sao có rất là nhiều nước cực giàu, tức là có thể họ có những cái định chế kinh tế là tương đối bao hàm, nhưng mà định chế chính trị thì lại không được như vậy. Mà thường thì hai cái này đi song hành với nhau. Khi mà đi song hành với nhau thì nó sẽ tăng cường và nó sẽ lâu bền hơn. Và nếu mà chỉ có tăng trưởng kinh tế không, có nhiều nước độc đoán vẫn tăng trưởng kinh tế rất là ngoạn mục, và trong một thời gian cũng không phải là ngắn. Nhìn Singapore chẳng hạn, đây nhìn là trong một thời gian cũng là 5-70 năm. Nhưng mà cái đấy nó sẽ không lâu bền bằng các cái nước mà thực sự là có các cái định chế dân chủ bao hàm, mà nói nôm na về cơ bản tức là dân chủ. Và cái quan trọng của các ông này là trong kinh tế học là khoa học xã hội thì những vấn đề mà gọi là nếu mà cái này tăng thì cái kia cũng tăng, nhưng mà đấy chẳng qua chỉ là một sự tương quan, chứ không phải là cái này tăng thì sinh ra cái kia tăng. Nên là cái việc mà tìm ra gọi là cái chuỗi nhân quả, cái chiều nhân quả, hay là cái này sinh ra cái kia, chứ không phải là nó chỉ là tương quan, tức là cái quan hệ giữa nhân quả và tương quan là nó khá khác nhau. Nhưng mà các ông này, các ông ấy tìm được những cách để các ông ấy chứng minh cái chiều nhân quả của nó. Tôi nghĩ đấy là một thành tích rất là khó đạt được.
Đối với Việt Nam ấy, một cách cụ thể, có thể học hỏi được gì từ cái giải thưởng Nobel cho ba nhà kinh tế này, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể học được rất nhiều, và thực sự là Việt Nam cũng đã học được nhiều. Sau một cái thời mà thực sự là người ta cấm đoán, thực sự là người ta tước đoạt những cái quyền kinh tế cơ bản của công dân. Nếu mà những người trên 40-50 tuổi ở Việt Nam thì chắc còn rất nhớ những chuyện mà ngăn sông cấm chợ, những chuyện mà mang lương thực từ đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn, hoặc là từ nơi này qua nơi kia là bị kiểm tra, kiểm soát đủ mọi thứ, quyền tài sản thì không được đảm bảo, vân vân và vân vân. Và đấy chính là những cái định chế kinh tế khai thác không giúp cho người dân giàu lên. Và đến lúc là nền kinh tế gần như là sụp đổ, đói ăn, không còn có cái gì nữa, thì lúc đó người ta đành trả lại cho người dân cái quyền đó, và cũng ghi nhận cái quyền tài sản tư nhân. Trong đó có rất là nhiều tài sản, nhưng mà có một cái tài sản, tức là tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai, thì họ vẫn chưa mở hoàn toàn. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tức là cũng học được một ít, và chính học được cái đó cho nên có thành công phát triển kinh tế trong khoảng hơn 30 năm qua. Và cái thành tích gọi là giảm nghèo của Việt Nam, tất nhiên tức là gì, là một cái nước vào loại nghèo nhất thế giới một thời, những cái tỷ lệ nghèo là khủng khiếp, trong mấy chục năm giảm được cái tỷ lệ nghèo xuống rất là ngoạn mục, mà các cái tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc, thì Ngân hàng Thế giới đều phải công nhận. Thì tôi nghĩ tức là gì, là Việt Nam cũng đã học được của các tác giả này, cũng như là nhiều tác giả khác, về chuyện là các cái thể chế kinh tế phải cải cách như thế nào. Tuy nhiên còn phải tiếp tục học nữa, và cái quan trọng nhất như kết luận của hứa ông ấy, các cái định chế chính trị bảo đảm, hay nói nôm na tức là gì, là dân chủ, thì cái đấy rất đáng tiếc là người ta không muốn học.
Trước đây ông cũng đã dịch một tác phẩm của những người được cái giải thưởng Nobel 2024 về kinh tế này. Đó là tác phẩm có cái tựa đề mà tạm dịch sang tức là Vì sao các quốc gia thất bại đấy. Nhưng mà sau đó thấy rằng là trong cái bản dịch của một nhà xuất bản với cái tên là Vì sao quốc gia thất bại, nguồn gốc của quyền lực thịnh vượng và nghèo đói đấy, thì thấy tên của các dịch giả khác. Ông có thể tiện đây chia sẻ thêm về cái chuyện đó được không ạ?
Không, cái chuyện đấy là bình thường ạ. Tức là gì, là tôi có dịch cái cuốn đó, tôi dịch xong, và trong một vài cái buổi thảo luận như là cái seminar gì đấy thì tôi có giới thiệu cái cuốn sách này. Thế thì lúc đó là tôi nhận được một cái email từ bên nhà xuất bản trẻ, nói rằng họ đã mua được bản quyền của cuốn sách này và họ cũng đang cho dịch. Cho nên là họ yêu cầu tôi là dừng những cái việc quảng bá cho cuốn sách này. Và tôi thấy cái chuyện đấy là bình thường, không có gì cả, bởi vì họ đã nhờ được một dịch giả, theo tôi biết là một giáo viên của trường Fulbright Việt Nam. Và cái quyển sách đấy thì được in và bán ở Việt Nam một thời.
Vâng, khi mà đọc cái tác phẩm đó ở cái mức tức là của một người dịch đấy, không nói tới cái chuyện là có được xuất bản hay không ấy, thì nhưng mà ông có cái cảm nhận riêng gì hay không khi mà ông đọc sâu vào tác phẩm đó?
Tôi khi mà dịch cuốn sách này thì thực sự tức là gì, là tôi được anh Nguyễn Anh Tuấn và ông Vũ Lê Văn, hai ông này ông ấy tặng cho cái cuốn sách đấy. Thì mình đọc thấy hay quá thì mình dịch. Và nó là một cuốn sách viết dễ hiểu, chứ không phải là quá nặng về học thuật. Tức là các ông ấy kể chuyện, kể cái câu chuyện về cái chủ đề đấy. Và nó như là một chuyện kể về lịch sử phát triển kinh tế của các quốc gia khác nhau trong suốt 500 năm trời. Thì từ cái chuyện kể rất đơn giản mà thực sự cuốn sách đấy là có thể cho bất kể ai có kiến thức phổ thông thôi, không cần phải là nhà kinh tế gia hay là nhà chính trị hay là cái gì cả, là đều có thể đọc được. Có thể phải suy ngẫm một chút về một vài cái khái niệm, nhưng mà hai tác giả đó là Darren Acemoglu là giáo sư của MIT ở Boston và ông James Robinson lúc đấy là giáo sư của Đại học Harvard cũng là ở Boston đó. Thì khi mà tôi đọc thì tôi thấy rất là ấn tượng, và khi mà dịch ra thì mình lại càng học được nhiều hơn và có những bài học rất là thấm thía. Và các ông sử dụng những hình tượng, những cái lập luận rất đơn giản mà tôi nghĩ là một người bình thường có trình độ văn hóa phổ thông cũng có thể hiểu được những cái điều mà rất là cao siêu. Trong những cái bài báo của họ thì họ có thể phải dùng rất là nhiều các cái công cụ toán học để minh chứng, nhưng mà trong quyển sách này thì nó đơn giản, nó chỉ là cái chuyện kể mà thôi. Cái hay của cái cuốn sách này nó là cái chỗ đấy.
Và qua những cái tác giả, những học giả thế này dường như là có những cái sự gợi ý đấy về cái việc là các quốc gia, các nhà lãnh đạo đấy, các giới đấy nên là quan tâm đến những cái thể chế bao gồm hay là các cái thiết chế nó dung hợp. Thì ở góc nhìn của kinh tế chính trị đấy, nhìn từ kinh tế đã đành nhưng mà nhìn sang vấn đề của xã hội, đặc biệt là cái vai trò chẳng hạn của xã hội dân sự, rồi thì cả các cái tổ chức cơ sở grassroots level đấy, vân vân đấy, thì cái tiếp cận được gợi ý từ các tác giả này có thể được học hỏi một cách cụ thể hơn ra sao nữa, và đặc biệt là nhà nước và các chính quyền trong đó như ở Việt Nam ấy, thì nên quan tâm thế nào nữa để phát huy được tốt hơn những cái điểm mạnh, cái tính hữu ích của các cái thiết chế bao gồm các cái thể chế dung hợp ấy, đặc biệt là xã hội dân sự, thưa ông.
Thực sự rất là nhiều lần tôi có xem một clip mà khi mà MIT tổ chức cho Simon Johnson và Darren Acemoglu, hai ông của tôi vừa nói đấy, thì có một cuốn nữa mới đầu năm nay là cuốn Quyền lực và tiến bộ. Cái ông mà viết cùng với Darren Acemoglu thì bây giờ ông ấy chuyển sang Đại học Chicago, ông ấy dạy. Thì Simon Johnson có nói là như vậy là khi người ta nghe thấy, nghe tin là ông được giải Nobel thì có một nhà báo Trung Quốc gọi điện cho ông ấy để hỏi là ông có thể khuyên gì cho Trung Quốc. Thì tôi nghĩ cái là gì là thực sự là nếu mà chúng ta chịu khó đọc hiểu được cái ý của các cái tác giả này, tôi nghĩ cái là gì là từ chính trị gia, từ các nhà hoạch định chính sách cho đến các nhà hoạt động ở cấp cơ sở cũng như là người dân thường, có thể tức là gì là học được rất là nhiều thứ rất là hữu ích. Cái đơn giản tức là làm sao để cất lên tiếng nói của mình về những cái định chế đấy. Nếu mà các cái định chế nó chưa tốt thì mình phải phê phán, mình bảo phải sửa đi, bởi vì tất cả các định chế đều là do con người tạo ra, không phải tất cả đều là do chính phủ tạo ra, nhưng mà phần quan trọng nhất là do chính phủ tạo ra. Khi mà chính phủ tạo ra mà nó chưa tốt thì người dân phải mở miệng ra bảo rằng nó không tốt, chứ không phải là đợi đến lúc mà đói rã họng ra gần sụp đổ rồi thì lúc đó mới thay đổi. Thì cái giá nó quá đắt, cho nên là xã hội dân sự có thể học những bài học rất rất là quý giá và phải lên tiếng. Có thể bởi vì ai có thể sai, cho nên là như là tiếng nói của một cá nhân cũng hoàn toàn có thể sai, nhưng mà không thể vì cái chuyện có thể sai của người ta mà cấm người ta nói, phải để cho người ta mở miệng ra. Và khi mà người ta nói mình nghĩ rằng có thể sai thì mình lại lên tiếng bảo rằng ông ơi bà ơi, ông nói như thế là không đúng. Tức là chỉ có cái cuộc tranh luận công khai minh bạch như thế thì dần dần mới có thể tiếp cận sự thật, và cái sự thật quan trọng nhất là phải làm sao phục vụ được cho đời sống của con người về vật chất, về tinh thần, về môi trường. Và đấy là cái mục đích cao cả nhất. Tôi nghĩ là không 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 có ai tranh luận về về cái mục đích để phục vụ cho con người, để trao quyền cho con người cả. Và nếu mà như thế thì tôi nghĩ là bản thân xã hội dân sự có thể học được rất nhiều và phải chủ động. Và thực ra nếu mà các chính trị gia, những người ra quyết định cũng học được thế thì thật là hồng phúc. Còn nếu họ không học được những điều đấy, họ cứ bám lấy những cái ý tưởng của họ, mà có khi là họ có cái lý của họ nhưng mà không, thì người dân, các tổ chức xã hội dân sự phải lớn tiếng kêu họ, gây áp lực cho để họ sửa đổi, thay đổi luật lệ, các cái định chế, chủ yếu là các luật, các quy định của nhà nước. Và cái đấy là một cái mà thực sự là nó tác động đến đời sống hàng ngày của từng người. Và vì chính bản thân mình, cho nên tất cả mọi người đều nên để ý, đều nên học, và quan trọng nhất, đều cất tiếng nói của mình lên và hành động để làm sao cho những cái định chế đấy, những cái thể chế đấy nó càng ngày càng được cải thiện.
Vâng, tiện thể ông vừa có cái phần phân tích, trong đó thì có liên quan đến cặp xã hội dân sự đấy. Thì gần đây thì ông biết là có một cái văn bản nghị định 126 đấy, do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mới ban hành, có liên quan đến cái việc thành lập hội. Không biết là ông có cái bình luận gì hay không, liệu là nó có thực chất khả thi không? Và những người ra cái nghị định như thế thì có thực sự là thành tâm hay là họ quyết tâm để mà có một cái đổi mới trong giai đoạn mới đối với xã hội dân sự, với các cái hiệp hội, các hội ở Việt Nam hay không, hay như thế nào?
Tôi có đọc sơ qua cái nghị định đấy. Tôi chưa có thời gian để so sánh với các nghị định cũ, bởi vì thực sự vấn đề lập hội ở Việt Nam là một vấn đề mà bàn cãi lâu lắm rồi. Tôi nhớ ít nhất là mấy chục năm trước tôi đã tham gia vào thảo luận những cái dự thảo nghị định ấy là gì đó, hay là dự thảo luật về cái chuyện hội. Thì thực sự là tôi đọc cái nghị định này thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi là họ vẫn muốn trói cái xã hội dân sự càng chặt càng tốt. Và như thế là ngược với cái sự phát triển của đời sống bình thường. Bởi vì như vậy là gì, là họ nêu ra những quy định rất là chặt chẽ. Nào là ban vận động bao nhiêu người, bao nhiêu tháng, rồi phải đưa lý lịch lên, rồi cho họ duyệt, rồi vân vân và vân vân. Thực sự tôi phải nói là họ, có lẽ là họ cũng không hiểu lắm là xã hội dân sự nó là thế nào. Bởi vì tuyệt đại bộ phận các tổ chức xã hội dân sự là các tổ chức phi hình thức, tức là không có đăng ký, không có con dấu, không có tài khoản. Nhưng mà các tổ chức xã hội dân sự đó cũng vẫn hoạt động. Nó giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa. Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa cũng là một tổ chức không có đăng ký. Và theo tôi biết cho đến tận ngày nay, tức là sau gần 100 năm, họ vẫn là tổ chức về danh nghĩa là phi hình thức, không đăng ký đâu cả. Thế thì về mặt pháp lý, họ cũng tương đương như các cái tổ chức xã hội dân sự không có đăng ký ở Việt Nam. Thế còn các cái tổ chức mà có đăng ký, tức là có tư cách pháp nhân, được luật pháp bảo vệ, lẽ ra nó phải cởi mở như là luật doanh nghiệp. Tức là những người nào muốn thành lập một cái hội thì đăng ký với, tốt nhất là đăng ký với tòa án, hay là đăng ký với một cái cơ quan nhà nước nào đấy, chứ không phải là đăng ký với chính quyền. Đăng ký với chính quyền từ cấp huyện cho đến cấp tỉnh, thành phố cho đến cấp bộ, tức là trung ương. Thì tôi nghĩ tức là gì, là vẫn chưa có cái sự cởi mở và sự hiểu đúng mức về cái tầm quan trọng của các cái hoạt động xã hội dân sự. Cái xã hội Việt Nam nó hoạt động cọc cạch, méo mó như thế này là bởi vì nó không có một khung khổ thông thoáng cho xã hội dân sự hoạt động. Lẽ ra là mỗi một tổ chức họ có cái điều lệ riêng của họ, chứ không phải là phải theo từng dấu chấm dấu phẩy của cái điều lệ mẫu của họ. Tôi chỉ nói vài cái điểm như thế để thấy rằng cái nghị định mới này cũng chẳng có cái gì mới cả.
Thưa ông, phải chăng là về mặt tín hiệu ở đây đấy là do quốc tế cũng đã có rất nhiều những cái đề nghị nhắc nhở rồi kêu gọi Việt Nam đấy là thực hiện những cái cam kết mà Việt Nam đã hứa, đã ký, vân vân. có liên quan, chẳng hạn như cái quyền lập hội của người dân vân vân đấy, nhất là các cái hội độc lập của người dân đấy, thì bây giờ đưa ra cái câu trả lời cho cái áp lực hoặc là cái kêu gọi đó, nhưng mà trả lời mà lại thực ra là không phải là trả lời. Cái bình luận ông thế nào?
Tôi nghĩ cái nhận xét như thế là nó có cái lý của nó, là bởi vì người ta làm đãi bôi ra như thế để đáp ứng cho một cái áp lực, nhưng mà thực sự là chẳng đáp ứng cái gì cả.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương chân thành cảm ơn tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga đã dành thời gian tham gia trao đổi và chia sẻ với chương trình trên quan điểm của ông. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Tôi cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để trò chuyện hôm nay, và cảm ơn quý khán giả của đài VOA tiếng Việt.
Vâng, một lần nữa xin lời chân thành cảm ơn tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga.